This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
They need sex, and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là bắt đầu là nóng rồi, nắng lên trong những ngày vừa qua và cái xác suất mưa thì chẳng thấy đâu cả, chỉ có một vài phần trăm mà thôi. Thì không biết ở bên Dallas thì thời tiết có khác gì hay không ở Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào cô Quỳnh Lan. Vâng, trên này thì hiện giờ thì trời rất là quang đãng, rất là đẹp thưa cô, nhưng mà nghe nói vài ngày tới cũng là có mưa dông, thì có lẽ cũng là cái điều hay, phải không thưa cô?
Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Trước hết tôi xin tóm tắt thị trường chứng khoán stock market tốt đẹp vô cùng. S&P 500 kết thúc là 4.232 điểm. Dow Jones 30 kết thúc và gần lên một cái mức kỷ lục mà cách đây mấy tuần trước đã đạt được rồi đi xuống lại là 34.778 điểm. Mức kỷ lục mà cách đây vài tuần Dow Jones là lên đến 34.800. Bây giờ là ngay ngưỡng cửa ở cái mức đó. Nasdaq 13.752 điểm, Russell 2000 là 22.271 điểm. Giá dầu thô tiếp tục lên cao và hiện tại gần tròn trèm là $65 một lượng một thùng dầu thô. Lượng vàng là 1.832, cuối ngày thứ sáu có gia tăng đôi chút, $16 gia tăng đôi chút. Thôi nhiều khi người ta vàng lên á thì người ta lo ngại gọi là cái ảnh hưởng của lạm phát đang có cái chiều hướng đi lên nhưng mà rưng rất là chậm. Trong khi đó công cổ phiếu 10 năm là 1.6%. Một cái điểm chính mà sở dĩ stock market gia tăng trong tuần này đó là một cái điều rất là kỳ lạ. Có nghĩa rằng lương phản cái số người mà được thu mượn, có nghĩa new job để mà thu mượn vô trong ngành kinh gọi là thương mại của Hoa Kỳ đó giảm đi rất là nhiều so với cái dữ liệu, nhưng mà stock market lại phản ứng một cách rất là lạc quan, là tại vì khi thấy rằng công ăn việc làm yếu đi và nạn thất nghiệp gia tăng từ 6 đến 6.1%, thì người ta lại mừng rằng điều này chứng tỏ rằng Quỹ tiền tệ liên bang sẽ còn phải kích thích kinh tế dài dài, có nghĩa là không gia tăng tiền lãi, thì họ lại lạc quan. Mặc dù cái dấu hiệu về kinh tế, về công việc làm nó không được tốt cho lắm, nó giảm đi trong mấy tháng trước. Thành ra đó là những cái thay đổi của stock market, nó không phải là mình dự liệu là người ta phản ứng như thế nào. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta vừa nãy là nghe cái tin về thị trường chứng khoán thì toàn là những chỉ số rất là tốt đẹp. Tuy nhiên về cái vấn đề mà lao động đó thì được biết rằng là cái số nhân viên đang thu mướn trong cái tháng 4 đã giảm xuống chỉ còn có 266.000 cái công việc, thay vì họ nghĩ rằng họ muốn lên tới 1 triệu cái công ăn việc làm. Thì đây không biết có phải là vấn đề tăng trưởng kinh tế nó đã bị giảm xuống hay không, và nếu có thì tại sao, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Vì quý vị biết là mỗi tháng đó, nền kinh tế Hoa Kỳ phải tạo thêm công ăn việc làm, là lại luôn luôn có người thất nghiệp, có người tìm việc làm mới, người ta bắt đầu trở lại việc làm. Thành ra cái số mà gia tăng nó chỉ có 266.000 như chị nói, khi mà ước liệu là 1 triệu, khoảng 1 triệu. Thành ra cái mức gia tăng này nó rất là thấp so với lại cái dữ liệu. Như tôi đã trình bày đó, cái điều này là cái tin không có tốt, nhưng mà thị trường chứng khoán họ lại phản ứng một cách rất là tốt đẹp, và tại họ nói rằng quỹ tiền tệ sẽ tiếp tục kích thích chứ không phải là gia tăng tiền lãi lại như hồi xưa. Đó là điểm hồi nãy tôi nói. Cái điểm thứ nhì nữa đó, một hai lý do là tại sao công ăn việc làm được không được tạo ra, là thứ nhất á, một lý do mà tôi đã trình bày về cách đây mấy tháng rồi, tôi nói rằng khi mà cái gọi là cái unemployment benefit á, những cái phúc lợi mà giúp cho những người thất nghiệp đó, mà nó cao quá, cái số tiền nó cao và kéo dài quá đó, thì những người làm minimum wage á, chẳng những cái số tiền họ làm á, nó không bằng lãnh tiền thất nghiệp, mà đôi khi nó thấp hơn đôi chút, mà lại được khỏe ở nhà, lại khỏi sợ bị lây lan COVID Vũ Hán nữa, thành ra người ta ở nhà. Một số business họ nói họ tìm không ăn việc làm, họ không mướn được người. Đó là một số. Còn một số khác đó, thì họ ngần ngại, họ không muốn thu mượn, là tại vì họ thấy rằng bây giờ kinh tế trở lại nhưng mà nó có vững chãi hay không, cho nên họ ngần ngại. Đó là hai cái lý do chính mà nó xảy ra như vậy, thưa chị. Không có nghĩa là ngồi lặng. Đây là một lần đầu tiên nó xảy ra trong một tháng đầu, trong lúc 3-4 tháng liên tục nó tốt. Mình phải chờ đợi coi cái chiều hướng đường dài trong vòng 2-3 tháng tới nó như thế nào thì mình biết là kinh tế có ngồi lại hay không. Kinh tế Hoa Kỳ hiện tại đang tiến triển một cái đà rất là nóng hổi. Có nghĩa rằng GDP gia tăng khoảng 6.6% trong cái tam cá nguyệt đầu tiên, trong cái quý một đầu tiên. Thành ra họ dự liệu là năm nay GDP Hoa Kỳ từ đây tới từ tháng bây giờ cho tới cuối năm sẽ gia tăng khoảng 6-6.5%. Cái nguội lạnh hay không, tôi nghĩ đây không phải là cái dấu hiệu nguội lạnh, mà chỉ là tạm thời thôi, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là ba công ty viễn thông của Trung Cộng là China Mobile và China Unicorn và China Telecom đã bị loại bỏ cấm vận buôn bán chứng khoán trên New York Stock Exchange. Thì theo sắc lệnh của cựu tổng thống Donald Trump thì họ đã kháng cáo với chính quyền của Biden nhưng thất bại. Không biết điều này có ý nghĩa như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là một điều tốt vô cùng. Chúng ta luôn luôn không bao giờ quên ơn công của Tổng thống Trump. Mặc dù những cái điều ông làm có điều xấu, điều tốt, nhưng mà đây là một cái điều mà ông gây tới ý thức hệ cái nguy hiểm của Trung Quốc. Đây là một cái hiểm họa của Hoa Kỳ, của toàn cầu và nhất là của Việt Nam. Thành ra khi mà ông vạch ra thấy rõ đây là những công ty viễn thông là sở hữu phần lớn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm sở hữu. Họ buôn bán rất là thành công, rất là có chuẩn mực, nhưng mà đứng ngoài sau lưng là giật dây của Trung Quốc. Hai điều mà xảy ra đó, thứ nhất á, là những cái telecom này đó là một cái hệ thống viễn thông đã được gọi là quân đội của Trung Quốc xài, và họ đưa tin tức được tài trợ bởi chính phủ Đảng Cộng sản, và họ dùng nó để gián điệp và làm đủ thứ hết. Đó là một việc. Điều thứ gì nữa là những công ty này hồi xưa đến giờ được cho bán trong Stock Exchange của Hoa Kỳ. Quý vị nhớ rằng những công ty ngoại quốc mà được vô thị trường của Stock Exchange của Hoa Kỳ có nghĩa là dùng tiền đầu tư của người dân Hoa Kỳ và của thế giới nữa, chứ không phải của thế giới tự do nữa, để tài trợ cho công ty mà có cái trách nhiệm là gián điệp và tình báo cho quân đội của Trung Quốc. Điều này bị cấm vận. Tôi mừng là Tổng thống Biden hiện tại đang giữ cái vị trí cứng rắn và có vẻ vững chạc hơn là cái thời xưa của Tổng thống Trump nữa. Mặc dầu Tổng thống Trump là đưa những cú đòn rất mạnh rồi, khi ông nới, khi ông siết, bây giờ trong 5 tháng, 4 tháng đầu đó, tôi thấy rằng cái đường lối nó rất là chặt chẽ mà đồng minh lại đi theo. Thành ra cái đề xuất cũng rất quan trọng. Những cái công ty của Trung Quốc đó, trong cái một cái thời gian mấy chục năm chứ không phải đâu, Trump hay không hay là trước nữa, thời Bush, thời Clinton này nọ đó, họ bán thị trường trên thị trường Stock Exchange của Hoa Kỳ, nhưng mà tất cả những công ty trên thế giới khi bán trên Stock Exchange phải qua cái sự thanh tra về kế toán, có nghĩa là Financial Audit của Big Four Accounting Firm, có nghĩa là những cái công ty lớn nhất để mà audit, hay là một cái Certified Financial Statement của những người CPA, những hãng danh tiếng nhất. Công ty Trung Quốc lại được miễn cái chuyện đó. Họ không phải đưa ra 3 năm liền hồ sơ mà được thanh tra, mà những công ty nào có thanh tra thì họ dùng hãng thanh tra của Trung Quốc và người Trung Quốc lãnh đạo. Thành ra không có cái mức chuẩn mực. Tôi không hiểu tại sao Stock Exchange Hoa Kỳ lại có thể cho phép một cái điều kiện đặc biệt cho Trung Quốc mà tất cả quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ lại không được ân thưởng. Thành ra đây là những cái điều kiện mà Tổng thống Trump nói. Thứ nhất là phải đồng ý thanh tra chuẩn mực trong vòng 3 năm liên tiếp, còn nếu không là phải loại bỏ, và họ đã không đáp ứng cái tiêu chuẩn này. Trường hợp này đó lại thêm cái vấn đề gọi là gián điệp và gian lận trong đó, thưa cô.
Vâng, đúng như giáo sư nói, cái chuyện Tổng thống Trump làm đúng hay sai thì có đúng có sai, nhưng mà cái quan trọng nhất là ông đã đưa ra cái ý thức hệ, tức là đưa ra cái hồi chuông cảnh báo cho mọi người thấy cái mối đe dọa phải nói rất là nguy hiểm của Trung Cộng, thì cái đó là phải nói công lớn của Tổng thống Trump. Vâng, và nói với về những chương trình cải tổ kinh tế mà Tổng thống Biden khi mới lên nhậm chức, thì trong đó cái chương trình cải tổ của ông thì ước lượng là tính khoảng mất ít nhất cũng khoảng chừng 4.000 tỷ Mỹ Kim. Thì nhiều người nghe như vậy thì thấy con số phải nói rất là lớn, nhưng mà mới đây Nguyên Hoàng nghe nói là bà Bộ trưởng Tài chính là Janet Yellen thì nói là nếu mà chính phủ mà thu thuế mà đúng, mà thu đủ, thì cái nguồn thu tiền thuế của Mỹ có thể là thu được 7.000 tỷ Mỹ Kim, đặc biệt là cái tiền này từ người giàu. Thì thưa giáo sư, cái điều này có khả thi không, thưa giáo sư?
Vâng, trong câu hỏi anh nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là nói về chương trình kích thích kinh tế của Tổng thống Biden đang được đề nghị, mà đang bàn cãi rất là nóng bỏng ở Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện. Thứ nhất là cái chương trình đầu tư vào hạ tầng cơ sở mà trên trường mình thường hay nghe là infrastructure đó. Trong đó không phải là tuần túy hạ tầng cơ sở, mà trong đó có những chương trình xã hội. Thì cái chương trình này đó, nói con số vỏn vẹn đó là 2.000 tỷ đô la. Có nghĩa là 2 trillion, từ 1.9 cho tới 2.3. Hiện tại con số quyết định chắc chắn nhưng mà tròn trèm là 2.000 tỷ đô la. Thì cái chương trình này đại khái có thể cho là được, nhưng mà trong phần này đó lại có một cái phần là gia tăng tiền lương tối thiểu đòi hỏi của người dân đó, từ 7 đô la một đồng đô la lên 15 đô la. Thì hiện tại đó thì lương 7 đô la tiền thân lương tối thiểu thì nó thật sự nó có ít, nó cần gia tăng. Nhưng mà gia tăng thời điểm này nó sai, là tại vì tiểu thương đang vật lộn, đang không trả lương nổi. Cần phải giữ cái chương trình PPP loan bây giờ, nó muốn cho tiểu thương, mà tiểu thương là xương sống, nền xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ, muốn trở lại mà bảo họ trả lương gấp đôi thì tất cả những tiểu thương đó họ sẽ thở cánh tận thôi. Rồi có nhiều chương trình khác nữa, nhưng mà đại đa số cái chương trình kích thích này, kinh tế này nó khá vững chãi và trước sau gì cũng được chuẩn phê. Có thể phải lấy ra cái phần minimum wage, nhưng mà cái phần thứ nhì là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó không ăn thua gì đến kích thích nền kinh tế trong cái thời hậu Covid hay là trong cái thời giai đoạn cuối của Covid Vũ Hán. Đó là 1.9 ngàn tỷ theo đô la nữa, tổng cộng là gần 4 ngàn tỷ do cái chương trình của Biden. Thì 1.9 ngàn tỷ này đó, một phần lớn đó là để gọi là cho chương trình gọi là giáo dục của những cái đại học 2 năm đó, Community College đó, là sẽ miễn phí hết cho tất cả mọi người. Và họ sẽ gia tăng thêm những cái đầu tư vào những cái hệ thống lớp 12, lớp 11 của trung học, rồi nhiều đại học công nữa. Rồi một phần lớn là chi vào giúp cho những người mẹ gọi là có bầu đó được ở nhà nhiều hơn, hay là những cái chương trình giúp cho những người chương trình gọi là vì cao niên tàn tật đó, thì những chương trình này là chương trình có vẻ như nhân đạo, nhưng mà cái vấn đề học phí free đó, 2 năm trời đó, thì community college thì học phí nó cũng không cao cho lắm, nhưng mà free đó hiện tại cái ngân sách chính phủ Hoa Kỳ không đủ để mà làm, đang thiếu nợ, gia tăng cái này để rồi đóng thuế thì tôi nghĩ là hoàn toàn sai. Đó là cái phần thứ nhất của câu hỏi anh, đó là cái chương trình 4.000 tỷ của Tổng thống Biden. Quý vị nên nhớ rằng trong thời Tổng thống Trump đó, vật lộn với COVID đó, chính phủ Hoa Kỳ đã tiêu ra khoảng gần 5.000 tỷ rồi, 4.000 tỷ, gần 5.000 tỷ rồi. Bây giờ lại thêm 4.000 tỷ này, thành ra chúng ta cần phải biết đâu là chính yếu, đâu là kích thích kinh tế, đâu là vật lộn với COVID, còn đâu là chương trình an sinh xã hội. Nó có từng giai đoạn chứ không phải lúc nào cũng xài tiền được. Đó là cái căn bản mà nó có những cái điểm không được chuẩn cho lắm. Thì bây giờ ông lại nói rằng ông phải gia tăng thuế, gia tăng thuế đa hạn. Thật sự ra khi là ứng cử viên, ông đã tuyên bố vấn đề này rất rõ ràng, người dân chấp nhận và bầu ông thì tất nhiên là ông sẽ thi hành. Thì có thể một tí nữa mình nói thêm về chi tiết về cái chương trình gia tăng thuế của ông như thế nào thôi.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư cũng đã nói rằng là cái số tiền mà 1.9 ngàn tỷ của ông Biden đã đưa ra nhằm để giúp về vấn đề giáo dục cũng như về vấn đề nhân đạo. Và muốn làm được điều này thì chúng ta cũng biết là ông có sẽ đưa ra vấn đề là gia tăng thuế cho những người giàu. Như thưa giáo sư, như vậy giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là cụ thể cái sự gia tăng thuế của người giàu ở cái mức như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Đây là một cái đề tài mà gần như ai cũng muốn biết. Cái thứ nhất, cái danh từ người giàu của Hoa Kỳ đã định nghĩa như thế nào. Người giàu đó, thì họ nói rằng những người giàu có nghĩa là những người có lương phạm hàng năm đó, hay là đầu tư lợi nhuận hàng năm đó, mỗi một năm đó, trên 500.000 đô la cả vợ chồng đó, trong một gia đình đó, là lương phạm chứ không phải tài sản đâu. Cái đây là lương phạm, có nghĩa là tiền lương, tiền đầu tư, tiền lợi nhuận stock này nọ được hưởng lợi đó, trên 500.000 đô la. Có lẽ là người nào trên 500.000 đô la có nghĩa là top 3%, có nghĩa là 3% giàu nhất của Hoa Kỳ. Nhưng cái 3% đó mà khi bây giờ mình xuống 2% hay 1% nó khác xa nhiều lắm. Cái người giàu mà Tổng thống Biden muốn đặt thế mạnh nhiều nhất là những người 1 triệu đô la trở lên tiền lương mỗi năm, tới tất cả lợi tức lợi nhuận này nọ, tiền lãi này nọ đó. 1 triệu thì những người này là 1% giàu nhất của Hoa Kỳ. 1%. Còn những người nào mà giàu nhất gọi là .1%, chứ không phải là 1%, .1% là những nhà tỷ phú của Hoa Kỳ. Lương họ mấy chục triệu đô la và tài sản của họ lên cả tỷ. Đó. Thành ra cái chương trình thuế vụ đó nó đập vào nhiều chỗ. Cái quan trọng hơn đây đó, đây là mình nói về thuế vụ liên bang, có nghĩa là Federal Income Tax. Tại vì thuế vụ của Hoa Kỳ nó đa dạng, nó nhiều lắm. Nó có thuế vụ của tiểu bang nữa. Chưa kể đến là những cái thuế vụ của chương trình an sinh xã hội, Social Security, rồi thuế địa ốc, thuế tài sản để nọ, mình không kể những chỗ đó. Đây là thuế liên bang, Federal Income Tax của lợi tức. Thì ông gia tăng trung bình á, thuế cho những người lương khoảng 400.000, 500.000 đô la trở lên, nó gia tăng cái rate khoảng 4-5%. Đó là cái gia tăng thứ nhất. Cái gia tăng thứ nhì đó là ông muốn cải tổ cái hệ thống gọi là thuế cho gia tăng tiền vốn. Danh từ của Hoa Kỳ gọi là Long Term Capital Gain, gia tăng tiền vốn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng ví dụ như quý vị, anh chị hay tôi đó, mình đầu tư vào stock mà mình giữ cái stock đó trên một năm, hay là mình đầu tư vào một cái cơ sở nào đó, một cái dự án nào đó mà cái đầu tư đó kéo dài trên một năm, thì những cái lợi nhuận mà được trả tiền từ cái dividend, từ cái lợi nhuận từ stock hay là từ cái dự án đầu tư đó mà mình đầu tư trên một năm đó, thì đóng thuế rẻ hơn là thuế lợi tức rất là nhiều. Đó. Thuế lợi tức thay vì khoảng 39-40% đó, thì những cái lợi nhuận này đó tùy theo lương phạm hoặc là tài sản quý vị thì tối thiểu là 15% mà có thể lên tới 23.8%. Đó là cái long term capital gain tax. Thì Tổng thống Biden nói rằng cái này không đủ, phải gia tăng lên khoảng 40-43%. thì cái đó lại trở lại giống như thuế lợi tức bình thường rồi, nó không có gì khác biệt. Đây là cái điều rất tai hại vô cùng, là tại vì đây là cái căn bản của kinh tế, của tư bản của Hoa Kỳ và thế giới. Nếu mà không cho người ta có cái incentive, có nghĩa là có cái ý muốn có lợi ích đó, để đầu tư đó, thì stock market Hoa Kỳ sẽ không còn nữa, mà không có stock market thì kinh tế sẽ tiêu pha thôi. Đó là một cái điều rất là tai hại. Rồi cái thứ ba nữa đó là họ thuế công nghiệp, có nghĩa là corporate income tax. Corporate income tax đó, như quý vị biết, thời Tổng thống Trump đó, và Đảng Cộng Hòa giảm từ 35% đi xuống còn có 21%. À, tại sao? Là tại vì hầu hết tất cả quốc gia tân tiến và tư bản trong nền kinh tế G7, G15, những 15-20 quốc gia mà tân tiến kinh tế mạnh nhất, thuế của công nghiệp họ cũng khoảng 21% thôi. Tổng thống Trump muốn làm cho nó ngang hàng, cao quá thì người ta bỏ xứ Hoa Kỳ, họ đi, những hãng họ đi Hoa Kỳ. Điều này mình đã thấy trong mấy chục năm qua. Số 21 thì Tổng thống Biden nói rằng đồng ý là 35 là quá cao, nhưng mà 21 là quá thấp, bây giờ phải tăng lên 28%. Thì ra nó đa dạng, nó nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng thuế của công nghiệp của những công ty đó, nó chỉ chiếm tối đa là 9% ngân sách quốc gia thôi. Đại đa số cái gia tăng tiền thuế đó, mà đưa vào ngân sách quốc gia bị thâm thủng quá nhiều đó, là về thuế lợi tức của người dân và thuế gọi là tăng vốn, gọi là long term capital gain. Thành ra đánh thuế cho những người già mà đánh tối đa thì họ sẽ đi về những quốc gia khác họ đầu tư, và có thể họ dời đi, họ không ở Hoa Kỳ nữa. Cái quan trọng hơn đây là tiêu xài cho đúng chỗ, tiêu xài như thế nào để vật lộn COVID một cách hữu hiệu, tiêu xài thế nào để gọi là có một cái mức an sinh xã hội tối thiểu. Nhưng mà đây không phải là chương trình từ thiện để mà tiêu xài cho thiết là tối đa, nhưng gọi là nhân dịp COVID, nhân dịp Đảng Dân Chủ nắm đa số trong Quốc hội thì tiêu xài xong rồi đánh thuế. Thì đây là một cái chuyện cần phải chú ý, rất là có thể tai hại rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì cái bà Yellen, bà có nói là có những cái kẽ hở thuế, thì cái số thu thuế không đầy đủ là đó là những, không biết là những cái kẽ hở gì, và nếu như mà bịt được những cái kẽ hở này thì không biết là có thu thêm được nhiều hay không. Thì không biết rằng là cái có dễ dàng mà bịt lại những cái kẽ hở đó không, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta nhớ rằng bà Janet Yellen, trước đó bà là chủ tịch tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Đây là một cái vị trí có quyền hạn vô biên, ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới hơn cả tổng thống trên phương diện kinh tế nữa. Thì bây giờ bà là tổng trưởng của Bộ Tài chính, thì Hoa Kỳ gọi là Bộ Ngân khố đó, Treasury Department, cơ quan thuế vụ IRS, Internal Revenue Service, dưới quyền của Bộ Ngân khố, cho nên bà nói như vậy. Thì cái nghiên cứu của bà, tôi không hiểu là cái con số lấy từ đâu, chính xác đâu, mà nói rằng nếu mà mình hết lỗ thuế đó thì sẽ thu thêm thuế khoảng 700 tỷ đô la trong 10 năm là 7.000 tỷ, 7 trillion. 7 trillion để chi? Để tài trợ cho 4 trillion của Tổng thống Biden và mấy trillion của trong cái thời Vũ Hán. Con số đó tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà cho là đúng phân nửa đi, thì nó cũng là con số rất là lớn. Tôi tin rằng có con số đó, nhưng mà không có chính xác như bà nói. Tại sao? Thuế vụ của Hoa Kỳ, những cái gọi là điều luật thuế vụ nó rất lỏng lẻo, chưa kể đến những chương trình ăn gian hay gian lận. Trong thuế vụ chúng ta phân biệt hai danh từ. Danh từ là tax evasion, có nghĩa rằng gian lận, trốn thuế, gọi là bất luật pháp, gọi là phạm pháp. Còn tax avoidance có nghĩa là tìm cách một cách thông minh để tránh thuế, thì cái điều này hoàn toàn hợp pháp. Cái điều mà Janet Yellen nói đây đó là tax evasion, có nghĩa là gian lận, tránh thuế, làm phi pháp. Thành ra trong thời của Tổng thống Trump, quý vị thấy đó là Tổng thống đã giảm đi cái ngân sách của cơ quan IRS rất nhiều, vì ông ghét IRS lắm. Ai thật sự, cá nhân chúng ta không ai thích vì cái gọi là cái cơ quan IRS này. Tuy nhiên, đó là cái công việc rất cần thiết cho ngân sách quốc gia, vì không có đó thì chính phủ Hoa Kỳ không có tiền để xài tiền thuế vụ. Cái điều này cần phải làm, phải siết chặt. Và những cái cơ quan này đó, họ không đủ nhân viên. Khi mà một cái nhân viên của IRS, một người trung bình đó, là được huấn luyện có 6 tháng thôi rồi trở thành IRS, rồi có những chuyên gia trong IRS, nhưng mà những người mà thật cao cấp có khả năng mà đi về đối đầu với đội ngũ luật sư về thuế vụ hay là CPA thuế vụ của những nhà tỷ phú hay là triệu phú đi nữa, hay là những công ty đó, thì IRS gần như là không có khả năng đối đầu trên phương diện gọi là khả năng ngay cả con số người. Thành ra gia tăng mà hiện tại mà Janet Yellen muốn gia tăng khoảng 80 tỷ đô la ngân sách cho cơ quan này. Điều này tôi nghĩ là cần thiết, nhưng mà phải gia tăng với một cái lượng là những người thật giỏi, chứ không phải gia tăng những nhân viên mà chỉ học 6 tháng trở thành nhân viên của IRS. Những người này phải là những luật sư về thuế vụ, những người này là những người đi theo để mà có khả năng đối đầu với những cái chương trình tránh thuế hay là gian lận thuế của những đại gia, những công ty lớn. Có nhiều cái chương trình rất lỏng lẻo, ví dụ như hiện tại cái code của IRS nó rất lỏng lẻo. Tôi đã từng dạy đại học sau đại học đó, có master degree về taxation, tôi đã dạy. Thật ra những cái code đó nó lỏng lẻo vô cùng. Những công ty của ngoại quốc sắp gọi là ráp lắp hay chế tạo bên Hoa Kỳ, họ chỉ cần chuyển giao một cái máy nào đó hay là gửi nhân viên, họ sạc cái tiền đó lên gấp 4, gấp 5 lần. Thành ra một cái công ty làm việc ở Hoa Kỳ của ngoại quốc đáng lẽ là phải khai lợi nhuận để đóng thuế, nhưng rốt cuộc họ khai lỗ hay họ khai ngoài vốn, đó là những cái lỗ hổng. Chưa kể đến trong luật thuế vụ có nhiều cái chương trình mà người ta có thể gọi là tránh thuế một cách đúng. Trong chúng quý vị thấy là Tổng thống Trump đó, khi mà ông khai những cái ba lần khánh tận những cái địa ốc của ông đó, đó là cái lỗ hổng. Tôi nghĩ là ông làm đúng theo luật pháp, nhưng mà luật pháp nó có lỏng lẻo là khi mà mình đầu tư mạo hiểm, mình khai lỗ đó, thì mình lại được trừ thuế mấy chục năm sau. Thành ra đó là những cái lỗ hổng cần bịt lại trước khi gia tăng thuế một cách ồ ạt như vậy. Tại vì gia tăng thuế ồ ạt trong khi tiêu xài một cách cẩu thả thì nó không có lợi ích gì cả. Cái quan trọng hơn hết là làm cả hai, là thứ nhất là gia tăng cái khả năng thanh tra để đòi hỏi người dân đóng thuế cho đầy đủ, nhưng mà phải sửa luật pháp, và thứ ba nữa là phải thật cẩn thận để quốc hội, nhất là thượng viện, cần phải coi duyệt xét những cái chương trình nào có lợi, chứ không phải đây là một chương trình từ thiện và gọi là chỉ an sinh xã hội mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Hoàng, có nghe người ta hay nói là nước mà trong quá thì không có cá, có người mà xét nét quá thì không có bạn bè. Thì như trường hợp như thuế ma đây mà thuế má mà chặt chẽ quá thì nó có gây ra cái hệ lụy gì, hay là nó có giảm đầu tư, hay là người đầu tư họ tránh ra nước, đi ra nước khác không, thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là có thôi anh. Nhưng mà thuế má gia tăng cái điều này phải cần, mặc dù như anh và tôi không ai thích đóng thuế. Mỗi người đều không có thích đóng thuế, và nhất là gia tăng gọi là ngân sách cho cơ quan IRS lại không thích nữa. Tại vì hiện tại IRS đại đa số là họ có cái hệ thống supercomputer, nó gọi là computer audit. Ví dụ như quý vị làm một cái lỗi lầm nào vô tình cố ý thì họ gửi một lá thư, trong đó là do computer họ gửi đến, theo hồ sơ của chúng tôi thấy là quý vị thay vì khai lương là 150.000 mà thật sự đúng ra 175.000 phải đóng thuế, còn nếu không đồng ý thì sẽ gặp nhân viên. Đấy là hệ thống computer audit. Còn những cái trường hợp mà gọi là tinh vi đó, cần phải có những cái đội ngũ tham gia. Nhưng mà hiện tại siết chặt thuế, gia tăng thuế, và nhất là gia tăng thuế mà gia tăng về vốn đó, còn long term capital gain đó, sẽ từ từ làm cho những công ty, nhất là đầu tư của Hoa Kỳ, chạy qua ngoài quốc hết. Thành ra những điều này một chính phủ trong 4 năm có thể giúp ích rất nhiều, mà cũng có thể tai hại rất nhiều. Gia tăng thuế trong trường hợp này tôi đồng ý là phải có gia tăng, là tại vì đã thiếu nợ quá nhiều, thêm thiếu nợ nữa. Chỉ cần 4.000 tỷ hay 5.000 tỷ trong cái thời năm 2020 để vật lộn với Covid đã không có đủ tiền trả rồi. Bây giờ muốn gia tăng chương trình infrastructure 2.000 tỷ thì đồng ý, nhưng mà an sinh xã hội lại là một cách tôi nghĩ rằng xài tiền nó hơi gọi là quá rộng rãi trong cái thời điểm mà Hoa Kỳ không có đủ ngân sách.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn quý thính giả và giáo sư. Chúng ta cũng biết rằng là ngày mai á, là ngày lễ mẹ. Thì nhân đây thì tôi cũng xin được chúc tất cả các bà mẹ chờ có một ngày lễ mẹ thật là vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Và chúng ta sẽ nói chuyện lại vào chương trình kỳ tới. Xin được kính chào giáo sư.
Dạ vâng, happy Mother's Day.
Dạ vâng, rất hay quá.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ.
And still there never seems to be a single penny left for me. That's you.